Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 9 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dịp lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa. Kế đó là các đề mục niềm tin khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan. Đảng Nông Dân, một đảng phái chính trị đối lập tại Ba Lan, đã viết thư cho Thủ tướng Ba Lan yêu cầu chính quyền hãy bỏ tiền mua lại căn nhà nơi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sinh trưởng để làm bảo tàng viện dinh danh Đức Cố Giáo Hoàng. Chủ nhà hiện nay là ông Ron Balamut, đang sống ở Hoa Kỳ, đã quyết định bán căn nhà với giá là 828.000 euro. Đây là căn nhà hai tầng, được xây vào giữa thế kỷ thứ 19, tọa lạc tại thành phố Vadovice, nơi cậu bé Karol Wojtyła sinh ra vào ngày 18 tháng 5 năm 1920. Hiện nay, chính quyền Ba Lan chưa có phản ứng nào về lời yêu cầu này. Trong khi đó, vào đầu tháng 12 vừa qua, Giáo hội Công giáo Ba Lan xác nhận đang thương thảo mua lại căn nhà này. Nhưng tới nay, chưa thấy giới chức nào của Giáo hội Ba Lan cho biết thêm tin tức về vấn đề này. Ông bà song thân cùng với người anh của Đức Cố Giáo Hoàng đã di chuyển về ở căn nhà này vào năm 1919. Sau khi thân mẫu và người anh mất, vị giáo hoàng tương lai theo cha về thành phố Cracovia. Vào năm 1984, căn nhà nơi Đức Cố Giáo Hoàng sinh trưởng đã biến thành viện bảo tàng, trong đó trưng bày những hình ảnh, vật dụng và những tài liệu giáo huấn của Đức Thánh Cha. Và sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tạ thế vào ngày 2 tháng 4 năm 2005, thì hàng ngày có khoảng 3.500 người đến thăm viện bảo tàng này. Tin Vatican. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần qua, mùng 4 tháng Giêng, là buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới 2006 và là buổi tiếp kiến thứ 33 của Đức Benedicto thứ 16 kể từ khi ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Vì con số các tín hữu tham dự lên đến khoảng 15.000 người, nên buổi tiếp kiến đã phải diễn ra tại hai địa điểm. Trước hết, vào lúc 10 giờ 30, buổi tiếp kiến chung đã được diễn ra trong Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục, dành cho các tín hữu đi theo nhóm. Và sau đó, vào lúc 11 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha tiến sang đền thờ Thánh Phêrô để tiếp kiến chung các tín hữu đi riêng, không theo nhóm nào cả. Trong bài huấn đức chung cho các tín hữu, tiếp tục loạt bài giải thích các thánh vịnh và ca vịnh được dùng trong phụng vụ giờ kinh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ca vịnh chúc tụng Chúa Kitô nơi chương 1 thư Colosse, câu 3 và câu 12 đến câu 20. Ca vịnh này được dùng trong giờ kinh chiều thứ tư của tuần thứ tư, đề cao vai trò của Chúa Kitô, trưởng tử của mọi tạo vật. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới, chúng ta dừng lại suy niệm ca vịnh nổi tiếng nói về Chúa Kitô trong thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Colosse. Ca vịnh này là như cửa ngõ dẫn vào nguồn phong phú các thư Thánh Phaolô và cũng như là cửa ngõ dẫn vào năm mới. Ca vịnh được đặt nằm trong khuôn khổ bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Ca vịnh giúp tạo ra bầu khí thiêng liêng để sống tốt những ngày đầu năm, cũng như để giúp chúng ta hành trình trong suốt năm 2006 này. Lời chúc tụng của Thánh Phaolô Tông Đồ và cũng là lời chúc tụng của chúng ta bay lên trước nhan Thiên Chúa, Cha của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, nguồn mạch của ơn cứu rỗi. Theo Đức Thánh Cha, trong ca vịnh này, ơn cứu rỗi được mô tả bằng hai cách, tiêu cực và tích cực. Trước hết, bằng cách tiêu cực, ơn cứu rỗi được mô tả như là sự giải thoát khỏi quyền lực tối tăm, như là sự cứu chuộc và tha thứ các tội lỗi. Ơn cứu chuộc sau đó được mô tả một cách tích cực như là sự tham dự vào số phận của các thánh trong ánh sáng, và như là bước vào trong vương quốc của con một yêu dấu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha còn lưu ý đến hai chiều kích của ca vịnh, đề cao chỗ đứng thứ nhất và công việc của Chúa Kitô trong tạo vật cũng như trong lịch sử cứu độ. Chiều thứ nhất của ca vịnh trình bày Chúa Kitô như là trưởng tử của mọi tạo vật và là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Nơi Chúa Kitô, chúng ta nhìn thấy được dung mạo của Thiên Chúa Cha. Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta thấy một sự thật hết sức quan trọng. Đó là lịch sử có một mục tiêu, có một hướng tiến. Lịch sử tiến đến nhân tính của Chúa Kitô, và như thế tiến đến con người hoàn hảo, tiến đến một chủ thuyết nhân triển trọn hảo. Nói cách khác, người ta có thể quả quyết rằng có tiến bộ và tiến hóa trong lịch sử. Đức Thánh Cha nói, tiến bộ là tất cả những gì làm cho chúng ta đến gần Chúa Kitô. Nói như thế, tất có hàm chứa một mệnh lệnh cho con người chúng ta, đó là hãy làm việc cho tiến bộ, mà tất cả chúng ta đều muốn có. Chúng ta chỉ có thể thực hiện điều vừa nói khi dấn thân làm sao cho con người được đến gần Chúa Kitô. Chúng ta chỉ có thể làm điều này khi chúng ta đích thân trở nên giống Chúa Kitô và như thế theo con đường đi đến tiến bộ. Chiều kích thứ hai của ca vịnh được linh động bởi dung mạo của Chúa Kitô đến cụ thể trong lịch sử cứu rỗi. Công việc của Chúa được mặc khải trước hết trong việc Ngài là đầu của thân thể là giáo hội. Chính chiều kích này là chân trời cứu rỗi ưu tiên, trong đó được thể hiện cách trọn vẹn sự giải phóng và ơn cứu chuộc, sự hiệp thông sống động giữa đầu và các chi thể, tức là giữa Chúa Kitô và các đồ đệ. Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp như sau. Cái nhìn của Thánh Phaolô tông đồ hướng đến mục tiêu cuối cùng của lịch sử, đó là Chúa Kitô, trưởng tử của tất cả những ai sống lại từ cõi chết. Ngài mở ra cánh cửa dẫn vào sự sống đời đời và giải thoát chúng ta khỏi giới hạn của sự chết và sự dữ. Đó là trọn đầy sự sống và ân sủng trong chính Chúa Kitô và được trao ban cho chúng ta. Với sự hiện diện sống động này, một sự hiện diện làm cho chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh. Chúng ta được biến đổi từ bên trong, được hòa giải và được ban cho sự bình an. Trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha đã định nghĩa về người Kitô như sau. Sống như là người Kitô có nghĩa là để cho mình được biến đổi từ nội tâm theo mẫu lý tưởng Chúa Kitô. Như thế, được thực hiện sự hòa giải và được ban cho lại sự bình an. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha Benedicto kêu gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm công việc Thiên Chúa đã thực hiện để cứu rỗi con người. Thiên Chúa đã làm người để cứu rỗi chúng ta, và như thế giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và dẫn đưa chúng ta vào trong vương quốc của con một yêu dấu của Ngài. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đứng trước công trình của Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện ơn cứu chuộc vì yêu thương con người. Ngài vừa là con Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc, nhưng đồng thời cũng vừa là người anh của chúng ta. Và chính với sự gần gũi này mà Người đổ tràn vào trong chúng ta hồng ân Thiên Chúa. Quả thật, Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tin Việt Nam. Giáo phận Thái Bình, miền Bắc Việt Nam, vừa long trọng khai mạc năm thánh thứ hai chính thức trong 3 năm thánh liên tiếp của giáo phận. Đây là năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử giáo phận, và mở ra một hy vọng tươi sáng cho giáo phận Thái Bình. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, đã chủ tế thánh lễ mừng kính Mẹ Thiên Chúa hôm ngày 1 tháng Giêng vừa qua, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và khai mạc năm thánh thứ hai với chủ đề Kiến thiết và xây dựng tại giáo xứ Trung Đồng thuộc xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cách tòa giám mục và thành phố Thái Bình khoảng 40 cây số về hướng Nam. Cùng đồng tế thánh lễ hôm ngày 1 tháng Giêng với Đức giám mục giáo phận có linh mục giám đốc học vụ dòng Đa Minh Nguyễn Thái Hợp và khoảng 40 linh mục trong giáo phận, đông đảo các chúng sinh, nữ tu dòng Đa Minh và dòng Mến Thánh Giá và khoảng 20.000 giáo dân tham dự. Đức cha Sang đã cho biết những sự kiện quan trọng mà giáo phận Thái Bình mừng kỷ niệm trong năm 2006 này là kỷ niệm 70 năm thành lập giáo phận năm 1936 đến năm 2006, được tách rời ra khỏi giáo phận Bùa Chu, rồi kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ chính tòa cũ 1906-2006, sẽ được thay thế bằng nhà thờ chính tòa mới đang xây dựng. Kỷ niệm ngân khánh giám mục và kim khánh linh mục của Đức Giám mục Giáo phận. Tòa Giám mục Thái Bình mời gọi rằng, năm nay các hoạt động tôn giáo trong giáo phận phải diễn tả được các ý nghĩa trọng đại của các sự kiện nói trên. Ví dụ như, đẩy mạnh việc góp công góp sức về tinh thần cũng như vật chất để hoàn thành nhà thờ chính tòa mới. Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện các cơ cấu trong giáo phận bằng cách nâng một số giáo họ đủ điều kiện lên thành giáo xứ mới. Thứ ba, tổ chức các cuộc truyền chức linh mục cho các chúng sinh mãn khóa ở Đại chúng viện Hà Nội và Đại chúng viện sau biển Nha Trang. Thứ năm, xin giải quyết hết cho các chúng sinh lớn tuổi trong giáo phận được hướng đến chức linh mục. Thứ năm, tích cực xin cho các dòng tu và một số hội đoàn được hoạt động trong giáo phận.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, dịp lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới, giáo hội Công giáo cử hành lễ hiến linh, tức lễ Ba Vua, vào Chủ nhật hôm qua, mùng 8 tháng Giêng, và hôm nay thứ Hai, mùng 9 tháng Giêng, thì cử hành lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nhưng tại thủ đô Roma của giáo hội Công giáo thì khác. Đức Thánh Cha đã cử hành lễ hiến linh vào đúng ngày mùng 6 tháng Giêng, và Chủ nhật hôm qua, mùng 8 tháng Giêng, vào lúc 10 giờ sáng giờ Roma, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi nhà nguyện Sistina và ban bí tích rửa tội cho 10 trẻ em sơ sinh. Đây là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto ban bí tích rửa tội cho 10 trẻ em sơ sinh. Sau đó, vào giờ kinh truyền tin trưa, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Một thời sự hôm nay, xin kể lại những lời huấn đức của Ngài trong ngày lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trước hết, trong bài giảng thánh lễ ban bí tích rửa tội, Đức Thánh Cha đã không dùng bài giảng đã được soạn trước cho dịp này, nhưng đã nói buông tự phát. Nội dung chính của bài giảng là kêu gọi mọi người hãy nói không với nền văn hóa sự chết. Đức Thánh Cha đã giải thích về bí tích rửa tội như một bài giáo lý đích thực. Bí tích rửa tội làm cho các trẻ em sắp lãnh nhận được bước vào trong gia đình đời đời của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trên mặt đất và tại Âu Châu trong vòng 50 năm hay 60 năm nữa. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng nhờ thuộc về gia đình của Thiên Chúa, người tín hữu không bao giờ cô đơn. Tình yêu và sự thật là nền tảng của sự sống, và bí tích rửa tội là một hồng ân cần được lãnh nhận và sống thực hành. Người Kitô được mời gọi đào sâu lời thưa không đối với tội lỗi, trong một thế giới mà, trong đó lời thưa không là điều cần thiết để đáp lại nền văn hóa nổi bật của sự chết. Và Đức Thánh Cha đã mời gọi những người Kitô hãy từ chối nền văn hóa phản văn hóa, hãy nói không với nền văn hóa làm bại hoại niềm vui, hãy nói không với nền văn hóa có sự dối trá, có sự lạm dụng thân xác như một món hàng để xây dựng nền văn hóa sự sống. Lời thưa vâng của chúng ta là lời thưa vâng chấp nhận sự sống, nhìn nhận Thiên Chúa hàng sống, nhìn nhận gia đình, tình liên đới và trách nhiệm xã hội. Theo Đức Thánh Cha, nền văn hóa phản văn hóa được thể hiện trong nạn nghiện thuốc phiện, trong sự chạy trốn thực tại, trong hạnh phúc giả tạo, trong cái ảo tưởng, trong sự bất công, trong sự khinh dễ kẻ khác, khinh dễ tình liên đới, khinh dễ trách nhiệm đối với kẻ nghèo và người đau khổ, trong quan niệm về hành động phái tính như là một trò giải trí vô trách nhiệm, biến con người thành như đồ vật chứ không còn như là một ngôi vị nữa. Đó là nội dung chính của bài giảng tự phát của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa vào Chủ nhật hôm qua trong nhà nguyện Sistina. Sau đó vào lúc trưa, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật hôm nay, sau lễ hiển linh, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kết thúc mùa phụng vụ Giáng sinh. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu trong hạn tuổi khoảng 30, đến xin Gioan làm phép rửa nơi sông Giô-đan. Đây là phép rửa nói lên lòng ăn năn sám hối, là phép rửa dùng nước để nói lên sự thanh tẩy tâm hồn và thanh tẩy đời sống. Thánh Gioan được gọi là Gioan Tẩy Giả, nghĩa là người làm phép rửa. Ngài rao giảng phép rửa thống hối cho dân Israel để chuẩn bị cho đấng thiên sai sắp đến. Ngài nói với tất cả mọi người rằng, sau Ngài, đến một đấng khác, cao trọng hơn, là đấng sẽ tẩy rửa không phải bằng nước, nhưng bằng Chúa Thánh Thần. Và đây, sau khi Chúa Giêsu được tẩy rửa nơi sông Giô-đan, Chúa Thánh Thần ngự xuống và đậu trên người trong hình thể chim bồ câu. Và Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhận ra người là đấng Kitô, là Chiên Thiên Chúa, là đấng đến cất đi tội lỗi thế gian. Vì thế, phép rửa tại sông Giô-đan cũng là một sự hiển linh, một sự biểu lộ căn tính thiên sai của Chúa và của công cuộc cứu rỗi của người. Một sự hiển linh sẽ đạt đến chóp đỉnh nơi một phép rửa mới, phép rửa của cái chết và sự sống lại của người, để nhờ đó mà toàn thế giới được thanh tẩy trong lửa của tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Trong ngày lễ này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có thói quen ban bí tích rửa tội cho một số trẻ em. Sáng nay, lần đầu tiên, tôi cũng đã vui mừng ban bí tích rửa tội trong nhà nguyện Sistina cho 10 trẻ em sơ sinh. Tôi xin lặp lại lời chào đầy thân tình mẫu mến đối với các trẻ em và gia đình của các em, cũng như đối với những người đỡ đầu cho các em. Bí tích rửa tội vừa được ban cho các em, nói lên và thực hiện mầu nhiệm của việc sinh lại trong sự sống của Chúa Kitô. Những bậc làm cha mẹ có đức tin mang con cái họ đến giếng nước rửa tội, tượng trưng cho cung lòng giáo hội. Từ nước rửa tội này, các em được sinh ra làm con cái Thiên Chúa. Hồng ân mà các trẻ sơ sinh này lãnh lấy, đòi hỏi được tiếp nhận nơi các em một khi đã trở thành người lớn, tiếp nhận một cách tự do và có tinh thần trách nhiệm. Tiến trình trưởng thành này đưa các em đến việc lãnh nhận bí tích thêm sức, là bí tích củng cố bí tích rửa tội, và ban cho mỗi người dấu ấn của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, ước chi lễ trọng hôm nay trở nên dịp cho tất cả mọi người Kitô vui mừng khám phá lại nét đẹp của bí tích rửa tội của họ. Nếu được sống bởi đức tin, bí tích này là thực tại luôn thời sự. Bí tích này canh tân chúng ta liên lỉ theo hình ảnh con người mới, trong sự thánh thiện, trong tư tưởng và trong hành động. Ngoài ra, bí tích rửa tội liên kết mọi người Kitô thuộc mọi đức tin. Xét như là những kẻ đã được rửa tội, chúng ta tất cả là con cái của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, là Thầy và là Chúa của chúng ta. Nguyện xin Mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày được hiểu biết nhiều hơn giá trị của phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận và được làm chứng cho Chúa bằng một nếp sống xứng đáng.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày.
Babel muôn thuở trong lòng người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin, hay cụ thể hơn, giữa khoa học và Kitô giáo, là một cuộc xung đột hoàn toàn giả hiệu. Từ bản chất, phương pháp khoa học và mặc khải trong Kinh Thánh không hề xung đột nhau. Có xung đột chăng là giữa con người với nhau mà thôi. Trong thực tế, cuộc xung đột giữa những con người ấy đã diễn ra từ hàng bao thế kỷ qua. Một số giáo hội đã từng lên án một số những nghiên cứu khoa học, và cũng không thiếu những tổ chức khoa học cố tình loại bỏ niềm tin tôn giáo ra bên lề xã hội và cuộc sống con người. Một số nhà tư tưởng tôn giáo đã không ngần ngại miệt thị các lý thuyết khoa học, và cũng không thiếu những văn sĩ chuyên viết về khoa học đã bôi bác giáo thuyết tôn giáo. Về cả hai phía, đều có những hiểu lầm và thái độ công kích. Nhưng xét cho cùng, thì lý do tiềm ẩn đằng sau đều được gọi là cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin ấy, chính là tâm hồn con người. Và trong tâm hồn con người, thì sự kiêu ngạo là nét nổi bật nhất. Con người luôn có khuynh hướng nghĩ rằng mình đúng và đối thủ của mình là sai. Nhưng suy nghĩ ấy không chỉ dừng lại trong tâm hồn, mà lại luôn muốn được bộc lộ thành lời. Nói chung, muốn biến tư tưởng của mình thành tín điều và áp đặt lên người khác, đó là khuynh hướng chung của con người. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột. Ngay từ thế kỷ 19, nhiều người đã than phiền về thái độ kiêu căng và bất khoan nhượng trong tôn giáo khi muốn áp đặt chân lý tôn giáo lên người khác, và không chấp nhận một quan điểm dị biệt nào. Về phần mình, các nhà thần học cũng nói rằng các khoa học gia, hay đúng hơn, những người có chủ trương lấy khoa học làm thước đo mọi sự, muốn áp đặt phương pháp, sự hiểu biết và các lý thuyết khoa học lên mọi người, và loại bỏ tiếng nói của các nhà thần học. Tựu trung, cả hai bên đều cố lấn đất giành dân và loại trừ nhau. Cuối cùng, giữa khoa học và niềm tin không hề có sự mâu thuẫn hay xung đột. Có xung đột chăng là xung đột ngay trong tâm hồn con người. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, con người muốn khoa học chống lại Thiên Chúa. Chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, bởi tất cả mọi người đều là con cháu của Adam và Eva. Cũng như ông bà nguyên tổ loài người, mỗi người đều mang trong mình mầm mống của kiêu ngạo và chống đối đối với Thiên Chúa. Một cách nào đó, chúng ta đều muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Chúng ta muốn đặt những giải đáp của khoa học lên trên những giải đáp của Thiên Chúa. Và bao lâu còn diễn ra cuộc xung đột, thì bấy lâu khoa học lại có tiếng nói cuối cùng. Hay đúng hơn, chúng ta bắt Thiên Chúa phải lệ thuộc vào lý trí chúng ta, hơn là để cho lý trí của chúng ta lệ thuộc vào mặc khải của Thiên Chúa. Chúng ta muốn tự mình quan sát, lý giải và tìm ra những giải đáp tối hậu cho mình, hơn là dựa cậy vào một nguồn hiểu biết khác. Chúng ta tin tưởng ở khả năng hiểu biết và lý luận của chúng ta, hơn là phải lệ thuộc vào một nguồn hiểu biết khác. Chúng ta nghĩ rằng tin tưởng Thiên Chúa là đấng duy nhất, mang lại những giải đáp tối hậu, là hạ phẩm giá con người. Sở dĩ có xung đột giữa khoa học và niềm tin, hay giữa khoa học và Kitô giáo, là bởi luôn luôn có xung đột giữa con người và Thiên Chúa. Cuộc xung đột ấy đã bắt nguồn từ Adam và Eva, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Lịch sử nhân loại là lịch sử của một cuộc nổi loạn triền miên chống lại Thiên Chúa và đường lối của Ngài. Thay vì thay mặt Thiên Chúa để cai quản vũ trụ, con người lại muốn trút phế Thiên Chúa và cai quản vũ trụ theo cách thế và đường lối riêng của mình. Câu chuyện của Tháp Babel như được ghi lại trong chương 11 sách Sáng Thế Ký là một biểu trưng của câu chuyện ấy. Kinh Thánh tường thuật như sau. Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sina và định cư ở đó. Họ bảo nhau, nào, ta hãy đúc gạch và lấy lửa mà nung. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói, nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho dân ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Chúa xuống xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây. Chúa phán, đây, tất cả chúng nó hợp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào ta xuống, và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố ấy nữa. Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Babel, vì tại đó, Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ đó, Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Đây là câu chuyện của một nhân loại cố gắng dùng tài trí và sự hợp tác của mình để thách thức trời cao. Câu chuyện ấy vẫn đang tiếp diễn. Thay vì xem khoa học như một nỗ lực cao quý nhằm mục đích nghiên cứu công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, thì con người lại cố gắng sử dụng những phương tiện của mình để trở thành thần minh đối thủ của Thiên Chúa. Và với những thành công đã đạt được, con người nghĩ rằng rồi ra, mình sẽ trở thành Thiên Chúa để thay thế Ngài hay gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống. Nhưng câu chuyện của Tháp Babel luôn là một nhắc nhớ rằng con người sẽ chẳng bao giờ có thể lên đến tận trời cao để trở thành Thiên Chúa. Cho dẫu có thống trị được vũ trụ, con người cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hợp tác với nhau để trở thành Thiên Chúa. Con người có thể sản sinh con người theo phương pháp vô tính, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể làm cho con người trở thành những con người tốt. Con người có thể phân tách các hậu quả khốc hại của ô nhiễm và cải thiện môi trường sống, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cho các chính phủ hợp tác với nhau. Con người có thể làm được rất nhiều điều, nhưng vẫn còn rất nhiều điều con người không bao giờ có thể làm được. Mãi mãi, con người vẫn mang lấy thân phận bất toàn và giới hạn. Chấp nhận thực tế ấy là phải chấp nhận rằng chúng ta không thực sự làm chủ mọi sự, mà phải có một đấng quyền năng vô song mới làm chủ mọi sự. Dù có thông minh đến đâu, con người vẫn không thể nào có thể thách đố Thiên Chúa. Nghĩ rằng mình có thể thách đố Thiên Chúa là tự lừa dối mình. Trong sự khôn ngoan thượng trí của Ngài, Thiên Chúa đã tạo thành một vũ trụ có thể tìm hiểu và nghiên cứu được. Và có khả năng làm công cuộc nghiên cứu ấy, quả là một đặc ân dành cho con người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã chia công cuộc canh tân phụng vụ từ sau Công đồng Vaticano thứ hai ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chuyển dịch từ tiếng Latin sang ngôn ngữ thông dụng địa phương, vừa thêm vào những sửa đổi nghi thức có thể được dùng với những sách phụng vụ đang có lúc đó. Rồi sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn soạn thảo và xuất bản những sách phụng vụ mới. Giai đoạn thứ ba giúp các tín hữu lĩnh hội tinh thần phụng vụ mới, đời sống tích cực mầu nhiệm được cử hành. Nói là ba giai đoạn, thì có nghĩa là ba công tác này tiếp nối nhau trong dòng thời gian theo thứ tự trước sau. Nhưng đây chỉ là một sự phân chia có tính cách tương đối. Nơi một số cộng đồng giáo hội địa phương, ba giai đoạn này có thể đi song song với nhau, mặc dù có thể là trong giai đoạn nào đó, một trong ba công tác trên, chuyển dịch ngôn ngữ, soạn thảo sách phụng vụ và đào sâu tinh thần phụng vụ, có thể được nhấn mạnh nhiều hơn. Và như thế, ba giai đoạn của công cuộc canh tân phụng vụ có thể được gọi là ba khía cạnh của công cuộc canh tân phụng vụ, nhất là đối với một cộng đoàn giáo hội địa phương trẻ trung mới vừa được thành lập. Tuy nhiên, nói một cách khách quan, thì hiện nay trong giáo hội toàn cầu, giai đoạn chuyển dịch các ngôn ngữ phụng vụ và giai đoạn soạn sách phụng vụ mới không còn nữa. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đào sâu tinh thần phụng vụ mới, hiện đang được phát triển mạnh mẽ các nơi 40 năm sau Công đồng Vaticano thứ hai. Trong các bài trước, chúng ta đã nói nhiều về hai giai đoạn 1 và 2, giờ đây chúng ta hãy nói về giai đoạn thứ ba, tức là giai đoạn đào sâu tinh thần phụng vụ mới. Định luật chung cho mọi công cuộc canh tân là, công cuộc canh tân dù được quan niệm được hoạch định trước một cách trọn hảo đến đâu đi nữa, nhưng nếu không được người ta hiểu rõ tinh thần của nó, thì công cuộc canh tân đó chỉ đưa đến thất bại mà thôi. Những kết quả của công cuộc canh tân phụng vụ sẽ càng được phong phú nếu các chủ chăn cũng như tín hữu lĩnh hội được tinh thần đích thực của nó. Bởi vì mục tiêu của hiến chế công đồng về phụng vụ không phải chỉ là thay đổi các nghi thức và các bản văn phụng vụ, mà là khơi dậy sự huấn luyện các tín hữu và cổ võ công tác mục vụ, phát sinh từ sinh hoạt phụng vụ và hướng về sinh hoạt phụng vụ. Mục tiêu cuối cùng của công cuộc canh tân phụng vụ là phát triển đức tin, khơi dậy sự cầu nguyện, giúp con người gặp gỡ với Thiên Chúa, và hướng dẫn các tín hữu đến một đời sống ăn khớp chặt chẽ với mầu nhiệm được cử hành. Chính vì thế, ngoài việc chuyển dịch ngôn ngữ, soạn thảo các sách phụng vụ, thì còn cần phải làm cho tín hữu hiểu thấu, nếm được và đồng hóa sự phong phú thiêng liêng của phụng vụ. Đây là một công tác có thể nói là có tính cách trường kỳ, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, có phương pháp và đòi buộc có sự hiểu biết sâu xa về phụng vụ và về những đòi hỏi cũng như khả năng của từng cộng đoàn. Phụng vụ cần được ăn rễ sâu trong tâm hồn tín hữu và giáo hội, khi không phải là vấn đề hại đến đức tin và công ích thì không muốn áp đặt cả trong lĩnh vực phụng vụ một sự đồng nhất cứng nhắc. Nhưng ngược lại, giáo hội kính trọng và cổ võ phát triển những tính tốt và những tài năng của những chủng tộc và của những dân tộc khác nhau. Đó là nguyên tắc của việc thích nghi được cho phép trong các sách phụng vụ, khi cho phép lựa chọn nhiều hình thức cử hành khác nhau, và cho phép hội đồng giám mục địa phương được thêm những yếu tố đến từ nền văn hóa riêng của địa phương vào trong những cử chỉ hay những dấu chỉ phụng vụ, và được quyền đề nghị những bản văn phụng vụ khác. Nơi các số 37 đến 40 của hiến chế của Công đồng Vaticano thứ hai về phụng vụ được mở ra con đường thích nghi sâu xa hơn với các nền văn hóa. Tuy vẫn lưu ý là công việc thích nghi đó phải là công việc chung của tòa thánh cùng với hội đồng giám mục địa phương. Đây là công việc khó khăn và tế nhị. Thí dụ về việc cử hành thánh lễ Misa, thì hội đồng giám mục Ấn Độ và Zaire bên Phi Châu đang cùng với tòa thánh tìm ra cách thức cử hành thánh lễ theo kiểu Ấn Độ hay theo kiểu Zaire. Cơ cấu căn bản và chung vẫn được duy trì, nhưng được thêm vào những yếu tố mới, mặc cho cuộc cử hành phụng vụ một dung mạo địa phương hơn, như trong những phẩm phục, những chén thánh, nơi thờ phượng, âm nhạc và cử chỉ của thân thể, đứng, ngồi, tùy theo phong tục địa phương. Giai đoạn đầu sâu tinh thần phụng vụ này, cần một công cuộc dạy dỗ lý về phụng vụ cho mỗi tín hữu, để càng ngày tín hữu càng lĩnh hội nhiều hơn ý nghĩa và tinh thần của những cử hành phụng vụ. Kết thúc bài hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn lưu ý điểm này, là công cuộc canh tân phụng vụ là một công cuộc có tổ chức, được điều hành bởi một cơ quan trung ương của Tòa Thánh, tức là Bộ Đặc trách Phụng tự, chứ không phải là do sáng kiến tự phát tùy ý thích của những cá nhân, để tránh đi những lạm dụng. Cơ quan trung ương Tòa Thánh luôn thông báo cho các vị giám mục những định hướng cho công cuộc canh tân phụng vụ, vừa đồng thời dành cho các ngài những năng quyền cần thiết để chu toàn trách vụ làm người cổ võ và duy trì sinh hoạt phụng vụ của cộng đồng giáo hội địa phương, được trao phó cho các ngài chăm sóc, sao cho những sinh hoạt phụng vụ đó không đi ra ngoài đường lối chung của toàn thể giáo hội. Ngoài những văn thư chính thức, còn có một phương thế khác để duy trì sự thông tin và sự điều hợp giữa Tòa Thánh và các hội đồng giáo mục địa phương, đó là tờ báo Notitiae, tức là bản tin phụng vụ. Bộ phụng tự của Tòa Thánh còn tổ chức những khóa học hỏi cho những vị chủ tịch các ủy ban giám mục về phụng vụ của các giáo hội địa phương, hoặc trực tiếp gửi người đến tham dự các cuộc họp của các giám mục theo từng vùng, để kiểm điểm thành quả công cuộc canh tân phụng vụ, hoặc để tìm giải pháp cho vấn đề được đặt ra. Cách chung, công cuộc học hỏi đào sâu tinh thần phụng vụ mới để sống tích cực mầu nhiệm được cử hành đang được tiến hành một cách tốt đẹp trên toàn thể giáo hội. Trong bài tới, chúng ta sẽ bàn về những đề nghị cho công cuộc canh tân phụng vụ ngày nay. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan là hai bức thư có tính cách tình cờ gửi cho một giáo đoàn đặc biệt. Thư thứ hai Thánh Gioan được gửi cho bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn và cho con cái bà. Kiểu nói này ám chỉ một giáo đoàn tại Tiểu Á mà tác giả không nói tên, nhưng vị trưởng lão này hẳn là phải có các liên hệ đặc biệt lắm với cộng đoàn Kitô nói trên, bởi vì ông nói rằng ông yêu thương tất cả các con cái của cộng đoàn. Như thế kiểu gọi bà được tuyển chọn, ám chỉ một giáo hội địa phương, chứ không phải là một nhân vật. Thật ra tác giả nói với tất cả mọi thành viên của giáo đoàn trong số ít, cũng như số nhiều, và vào cuối thư ông gửi tới họ lời chào của các tín hữu cùng một giáo đoàn anh em. Sau khi trình bày sự hài lòng của mình vì trông thấy tín hữu bước đi trong sự thật, soạn giả cho thấy nỗi lo âu của ông. Các thầy dạy lầm lạc là một đe dọa đang rơi bổ xuống trên một cộng đoàn mà ông rất thương mến. Các thầy dạy giả dối này là tay sai của tên phản Kitô, và sự lầm lạc của họ nằm tại chỗ chối bỏ sự kiện Đức Giêsu đã đến trong thịt xác, nghĩa là họ không chấp nhận nhân tính của người. Khi chối bỏ biến cố nhập thể làm người của Đức Giêsu, các thầy dạy giả hiệu đó phá hủy chính nền tảng của lòng tin Kitô. Soạn giả giúp tín hữu hiểu tất cả sự nghiêm trọng của giáo lý lầm lạc nguy hiểm này mà họ đang gặp phải, và ông mạnh mẽ cảnh giác họ hãy đề phòng coi chừng các thầy dạy giả hiệu đó và kiên vững trung thành với giáo thuyết của Chúa Kitô, đừng nhượng bộ trước cám dỗ vượt quá ranh giới giáo huấn đích thật mà họ đã nhận lãnh được từ những người đã rao giảng tin mừng tinh tuyển cho họ. Tín hữu không được tiếp đón cũng không được liên lạc với các người quảng bá các giáo thuyết sai lạc ấy. Bức thư thứ hai này chứa đựng những tư tưởng đã được trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, vì thế nên nó rất gần gũi với thư thứ nhất. Sự kiện này cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ hai Thánh Gioan lần đầu tiên trình bày lập trường chống lại các lạc thuyết mới cần phải được bác bỏ một cách rộng rãi hơn trong thư thứ nhất. Hay cũng có thể cho rằng nó chỉ muốn nhắc lại những gì tác giả đã trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất. Thư thứ ba Thánh Gioan được gửi cho Gaio, là một tín hữu nổi bật trong cộng đoàn vì cuộc sống và sự dấn thân của ông. Tác giả cho thấy ý thức tin tưởng sâu xa nơi tín hữu hoạt động tích cực và sốt mến này. Ông ca ngợi Gaio là người bước đi trong chân lý và trợ giúp với tất cả lòng quảng đại các thừa sai lưu động tới rao giảng trong cộng đoàn ông đang sống và hoạt động. Nhưng rất tiếc là giáo đoàn này rơi vào một tình trạng khó khăn và khó chịu đối với tác giả. Vì ông Diotrephe, người thủ lãnh cộng đoàn, tự dưng ghen tương với uy tín và quyền tối thượng của tác giả một cách không thể giải thích được, nên không tiếp đón các thừa sai lưu động do tác giả gửi tới, tệ hơn nữa còn trục xuất ra khỏi cộng đoàn các Kitô hữu tiếp rước và trợ giúp các thừa sai lưu động này. Tác giả âu lo một đàng bởi vì các thừa sai lưu động nói trên đã được chính tác giả gửi tới các cộng đoàn khác nhau để hun đúc lòng tin của tín hữu mới theo Kitô giáo và đưa nhiều người khác tới với lòng tin vào Chúa. Đàng khác, vì phải loan báo tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, các thừa sai nói trên không thể cậy dựa nơi sự trợ giúp vật chất của các anh chị em chưa theo đạo, để tránh khỏi bị chỉ trích bởi các thầy dạy giả hiệu hay những người buôn bán sự thật. Chính vì thế nên để có thể giảng giải giáo lý và tiếp tục các hoạt động của mình, các thừa sai nói trên chỉ có thể cậy dựa nơi sự trợ giúp của các Kitô hữu cộng đoàn mà thôi. Tác giả nhắc cho tín hữu cộng đoàn nhớ tới bổn phận đó và khẩn nài lòng quảng đại của họ và khích lệ họ trợ giúp các thừa sai này. Vì thế nên ông viết, vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế, để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Vào cuối thư, tác giả nồng nhiệt gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Chắc chắn Demetrio được chỉ định thay thế Diotrephe như là thủ lãnh giáo đoàn này. Hay ông ta là người được tông đồ Gioan đặc cử đặt ông Gaio làm thủ lãnh giáo đoàn, cho tới nay đã do ông Diotrephe cầm đầu. Rất tiếc là chúng ta không có các tin tức khác liên quan tới các nhân vật này. Trong các danh sách các giám mục được các hiến chế tông đồ nhắc tới, Gaio được chỉ định như là giám mục Pergamo và Demetrio giám mục Philadelphia. Cả hai giáo đoàn này thuộc nhóm bảy giáo đoàn được nhắc tới trong sách Khải Huyền, chương 2 câu 12 và chương 3 câu 7. Nhưng không thể kiểm chứng sự chính xác lịch sử của tin tức do thư thứ ba cung cấp cho chúng ta ở đây. Những gì đã trình bày trên đây liên quan tới các người nhận và mục đích của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy có rất ít dữ kiện giúp chúng ta xác định thời gian biên soạn và khung cảnh lịch sử rõ ràng của cả hai thư. Thật ra do tính chất ngắn gọn và tình cờ của chúng, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan không cống hiến cho chúng ta xác định thời gian nào, cũng không chứa đựng yếu tố nào nhắc nhớ đến các sự kiện hay tình trạng lịch sử được các tài liệu khác biết tới. Nhiều học giả nghĩ rằng vì thư thứ ba không nhắc tới các thầy dạy giả hiệu, cũng không đề cập tới các tên phản Kitô, nên vào thời gian ông Gaio sống, tình hình giáo đoàn này chưa trở thành căng thẳng và nguy ngập như trình bày trong thư thứ nhất và thư thứ hai. Lý luận này xem ra hơi yếu ớt, bởi vì thư thứ ba có tính cách hoàn toàn cá nhân, nên không thể dừng lại mà minh giải tình trạng giáo thuyết của cộng đoàn, trong đó ông Gaio sống và hoạt động. Liên quan tới thời gian biên soạn, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan, chúng ta có thể đưa ra các dự phóng sau đây. vì các tương đồng thực sự giữa thư thứ hai và thư thứ nhất, đặc biệt là các biện pháp mà thư đã gợi ý cho tín hữu phải có đối với các thầy dạy lầm lạc, thời gian biên soạn ra nó không thể cách xa thời gian biên soạn thư thứ nhất. Do đó, có thể coi hai thư được biên soạn ra đồng thời với nhau. Riêng đối với thư thứ ba, sự kiện nó hé mở cho thấy một cơ cấu giáo hội báo trước biến cố chức giám mục quân chủ được tổ chức trong các giáo hội địa phương, nên không thể xác định thời gian biên soạn quá trễ sau này, cũng không thể cho rằng nó đồng thời với các thư của Thánh Ignacio thành Antioquia, viết giữa năm 107-108, trong đó chức giám mục quân chủ đã được khẳng định một cách rõ ràng. Như thế, thư thứ ba Thánh Gioan được biên soạn ra trước khi Thánh Ignacio thành Antioquia tử đạo, nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ nhất, là thời gian biên soạn ra các tác phẩm khác của Thánh Gioan. Hơn nữa, vì lý do gợi hứng cho việc biên soạn và nội dung mục vụ của chúng, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan nhắc nhớ lại sự gần gũi với bảy thư của sách Khải Huyền. Tất cả cho phép chúng ta nghĩ rằng cả hai thư phát xuất từ môi trường và bối cảnh sống của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng, các kiểu diễn tả giống nhau giữa thư thứ hai và thư thứ ba dẫn đưa người đọc tới kết luận rằng cả hai thư cùng do một tác giả biên soạn ra trong cùng một thời gian, nghĩa là khá gần nhau vào cuối thế kỷ thứ nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Việt Nam chúng ta thường nói, máu chảy ruột mềm. Trong hoạn nạn và khổ đau, con người dễ xích lại gần nhau hơn. Thế giới vừa tưởng niệm đúng một năm cơn sóng thần ập phủ xuống 12 nước Nam Á Châu. Bên cạnh vô số những hình ảnh của chết chóc tang thương, chúng ta lại thấy lóe lên một niềm hy vọng thật lớn lao. Thế giới đã trở thành một ngôi làng nhỏ. Từng ngày, từng giờ, những người láng giềng đến hỏi han, chia sẻ và giúp đỡ những người hàng xóm đang lâm nạn. Sóng thần không chỉ cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người và gây thiệt hại đổ nát cho bao nhiêu xứ sở. Sóng thần cũng làm dậy lên một làn sóng khác mãnh liệt không kém. Đó là sóng của tình người, sóng của nghĩa nhân quần. Bình thường, trong quyền lợi, con người có xung đột và va chạm nhau. Nhưng trong tai họa, con người lại đoàn kết với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài nghĩa cử có bao nhiêu quốc gia đang đóng góp vào việc cứu trợ và tái thiết những vùng bị thiên tai tàn phá, thế giới hẳn phải cảm kích trước thiện chí của những người Hồi giáo quá khích tại Aceh, Indonesia, hay các mãnh hổ Tamil tại Sri Lanka. Từ bao nhiêu năm qua, hai nhóm này đã đeo đuổi chủ trương ly khai và gây ra không biết bao nhiêu đau thương tan tóc cho người đồng bào ruột thịt của mình. Nay, với những đổ nát tang thương do sóng thần tạo nên, họ đã chấp nhận buông súng và ngưng chiến để bắt tay vào việc cứu trợ. Khổng Giáo dạy, con người từ bản chất là tốt. Mầm mống của sự thiện vẫn tiềm ẩn trong lòng người. Chỉ cần một chút lay động, nó bỗng thức giấc và mọc lên một cách tươi tốt. Đó là điều mà niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta luôn mời gọi chúng ta nhận ra trong lòng người. Bạn thân mến, hôm nay giáo hội tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Giáo hội muốn mời gọi chúng ta đọc lại các dấu chỉ của thời đại trong ánh sáng của phép rửa mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ tay của Thánh Gioan Tiền Hô. Trọng tâm của sứ điệp mà chúng ta có thể đón nhận từ biến cố này chính là lời của Chúa Cha. Đây là con yêu dấu của ta. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha tuyên bố là người con yêu dấu, bởi vì Ngài đã đón nhận thân phận con người, chấp nhận mọi bất trắc của cuộc sống, và cuối cùng cũng đi qua kiếp người bằng cái chết. Đó là ý nghĩa của cử chỉ dìm mình trong dòng nước. Đón nhận thân phận con người và sống trọn kiếp người như thế, Ngài đã quy tụ tất cả mọi người thành một gia đình. Như Thánh Phaolô đã khẳng định, nơi Ngài không còn Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, nam hay nữ. Tất cả mọi người đều là con yêu dấu của Chúa và là anh em với nhau. Tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi nhớ lại ý nghĩa của chính phép rửa tội của mình. Qua phép rửa, những người mang danh hiệu Kitô nên một với Chúa Giêsu. Họ không những trở thành con yêu dấu của Chúa Cha mà còn được mời gọi để nhận ra mỗi một tha nhân như con yêu dấu của Chúa và là anh em trong cùng một nhà. Một nhà văn trong Hàn Lâm Viện Pháp đã có lần nói rằng, nếu Thiên Chúa có cho ông lên thiên đàng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu một mình, ông sẽ từ chối. Ông muốn ở lại trần gian bởi vì nơi đây có thân nhân, có bạn bè, có đồng bào ruột thịt, có người đồng loại cùng vui buồn, sướng khổ và vinh nhục với nhau. Thiên đàng không chỉ có ở đời sau. Mang lấy thân phận con người, Chúa Giêsu đã thực sự mang thiên đàng xuống cho con người. Nơi nào có người biết nhận ra mình là anh em với nhau, biết đồng vui cộng khổ với nhau. Biết dẹp bỏ mọi khoảng cách của hận thù, đố kỵ, dửng dưng và ích kỷ để đến với nhau. Nơi đó chính là thiên đàng vậy. Lạy Chúa Kitô, mang tên Chúa, xin cho chúng con sống sao cho phù hợp với danh nghĩa ấy. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa trong mỗi một tha nhân, nhất là những người kém may mắn và bé mọn trong xã hội.
Thank you. con hay nắm rõ người, mỗi khi ai giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bạn ơi. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế,
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.